Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh tập 171, Vãng Sanh Tịnh Độ Quyết Ni Hành Nguyện Nhị Môn số 1968, Hội Văn Hóa Giáo Dục Linh Sơn Đại Bắc xuất bản, Đại Tạng Kinh.org, số 1968, Vãng Sanh Tịnh Độ Quyết Ni Hành Nguyện Nhị Môn, đời Tống Sa Môn Tuân Thức cực kỳ sơ soạn. Chỉ có an dưỡng bảo sát cực lạc là nơi mà Thế Tôn ngợi khen ba căn cùng lên đến chiều tháp hai trong hoa sen, chư tổ vẫn thẹn vì mình quá nhỏ bé, sáng dạo chơi bên hồ ngọc mới hay gọi Phật rộng vô cùng, vì thế mà mười phương cùng về, bốn loài cùng đến, dù có cưỡi trên ánh hào quang mà bày pháp thì cuối cùng cũng phải cúi đầu mà riêng cầu. Thế nên từ xưa đến nay Tây Thiên có những bậc cao hiền chí thánh chẳng tiếc văn từ lập bao lời thệ, những vị thánh hiền như Văn Thù, Phổ Hiền, Thiên Thông, Long Thọ, có người vì chuyên dịch nguyện văn, có người chuyên tạo kinh luận, thế chưa đủ sao? Đông độ có bao kẻ tài đức danh nho không tiếc văn chương lập bao lời nguyện, trước thì từ đời Tấn có Lưu Lôi, vân vân, cả thảy 18 người trong Đông Lâm Liên Xã, gần đây 123 người cùng thể nguyện như di dân thích nghiên cứu các từ ngữ làm văn chương, sau đó đổi mão rồi trở nên vị tăng có đức vọng, có chí hướng cao thượng, là người thường đơn giản trong sự giàu có. Từ đây cứ liên tục có biết bao kẻ hồi hướng, kẻ sướng người họa, nối nhau không dứt. Thật là con đường chung của đạo đức là phương pháp cứu tế thẳng tắc thường lạc. Chỉ tiếc rằng phần đông tăng tục trong đời do chưa thấu hiểu từ tận đầu đuôi, chợt gặp người thưa hỏi căn nguyên mà chẳng biết cổ thể, chẳng biết mình là kẻ gá nương lạm dụng, hoặc có người vung tay chê là kẻ tiểu giáo, hoặc có kẻ mỉa mai cho đó là quyền thừa. Những thứ kiến giải ấy đã trái ngược kinh điển và còn làm cho người ta nghi ngờ kinh điển. Ở trong nhà mình mà phát ngôn những lời chẳng thiện, vốn đã trái ngược với muôn sự ngoài ngàn dặm, huống gì là xa hơn thế nữa. Vì lý do đó, tôi bèn trước thuật vãng sinh tịnh độ quyết nghi hạnh nguyện nhị môn. Tuy ngôn từ không được hoa mỹ, nhưng nghĩa lý rất thích đáng, khiến cho người đọc nhìn vào liền phân biệt được đâu là đậu, đâu là lúa, nhận biết được đâu là nước sông Kình, đâu là nước sông Vị, cắt bỏ rừng y lan hôi thối, vuông trồng nhánh chiên đàn thơm đẹp, tính nguyện hạnh vốn vô thủy vô chung, thì mấy ngàn lời đâu thể diễn tả hết được. Môn thứ nhất quyết nghi, nghi ngờ làm chướng ngại lòng tin. Một khi có tâm nghi ngờ thì việc thiện nhỏ của thế gian đã không thể thành tựu, huống gì là nói đến đại đạo Bồ Đề. Có người hỏi rằng Thiên Thai Chí Giả đã giải thích thật nghi luận rồi, thì cần gì đến phần quyết nghi này nữa. Thế nhưng phần này tóm lược có ba ý. Một, để cho vua quan đại thần có tâm tin ưa tu tập, nhưng do vì công việc bề bộn ít có thời gian rảnh rỗi, khó đọc hết những án văn quá dài, do đó nay tôi chỉ nêu ra những phần chính yếu và lược nêu hành tướng để những người ấy dễ dàng đọc và nắm bắt. Hai, trong thập nghi luận phần nhiều chỉ hỏi đáp về phần sự, chỉ trong câu hỏi thứ hai, thứ ba mới phụ sơ vào phần lý. Hơn nữa, sự vốn đã vô tận thì nghi cũng vô cùng, còn nay chỉ riêng nêu bày nhất lý là cội nguồn của pháp, chỉ được cội nguồn thì tất biết được dòng chảy. Ba, chính là để cho những kẻ trái với kinh, nghịch chánh lý, tự làm hại mình, tổn hại người khác, nhận chân được chánh lý, Vì vậy trong phần quyết nghi pháp thứ hai đã bỏ tiểu thừa lấy đại thừa, phân biệt rõ quyền giáo thật giáo để khiến cho hậu lai chẳng còn nghi hoặc. Đến những bộ luận như vạn sinh luận của Hòa Thượng Đạo An, quần nghi luận của Pháp Sư Hoài Cả, an lạc tập của Thiền Sư Đạo Sư, tịnh độ từ bi tập của Tam Tạng Từ Bi Mẫn, tịnh độ tập của Thiền Sư Nguyên Tính, vân vân, đủ thấy rằng chư tổ từ xưa đến nay đều quy tâm về tịnh độ. Trong đó có vị Tạo Sớ chú giải kinh, có vị Y Kinh mà tạo luận, có vị giải thích những nghi vấn cho người, có vị ngợi khen pháp môn này như lương dược già đà. Trên phương tiện, dù chẳng ai giống ai, nhưng họ cùng về cực lạc, cùng nêu bày thấy biết của mình. Các vị ấy cùng nỗ lực viết nghiên lách, nghiên cứu thiền tòa, đưa ra những nghi ngờ hay nhất. Nay tôi gom hết những mối nghi ngờ ấy liệt vào ba mối nghi ngờ dưới đây. Văn nghĩa cũng xuất phát từ chỉ quán thiên thai, chính tôi nào dám tự nói theo thấy biết của mình. Một, nghi thầy của mình. Có hai loại thầy, đó là những vị thầy theo tà ma ngoại đạo, mê hoặc người ta, không phải là những vị mà ta tôn thờ. Hai là những vị thầy sống đúng chánh pháp, lại có nhân quả của phàm thánh. Phàm phu và những kẻ còn trong nhân vị đâu thể thấu suốt hết. Như Ngài Thanh Biện nói, nay Đức Di Lặc chưa phải là bậc chánh biến chi, nên đợi đến hội Đông Hoa mới hỏi việc này được. Chính là thế. Nay nêu bày cảnh giới Tây Phương để mọi người cùng hồi hướng. Chỉ có quả Phật là thầy của muôn thánh, thế nên Đức Thích Ca Như Lai cùng chư Phật khắp mười phương bày tướng lưỡi rộng dài nói những lời chân thật, ngợi khen cõi ấy, khuyên chúng sanh phát nguyện cầu sinh. Như vậy ta còn nghi ngờ gì nữa? Hai, nghi pháp. Pháp Phật có hai, đó là pháp bất liệu nghĩa của tiểu thừa và pháp liệu nghĩa của đại thừa. Trong pháp đại thừa lại có liệu nghĩa và bất liệu nghĩa. Tịnh độ mà nay bàn đến chính là pháp liệu nghĩa trong những pháp liệu nghĩa của đại thừa. Hơn nữa, toàn bộ kinh luận của tiểu thừa chưa từng có một chữ nào tán thán và khuyên chúng sanh cầu sinh về tha phương tịnh độ. Thế nên Ngài Thiên Thân nói, người nữ kẻ thiếu căn nhị thừa chẳng được sinh. Đó đủ chứng minh nhận định trên. Hỏi, các kinh như Di Đà vân vân đều nói, cõi ấy có hàng đệ tử là Thanh Văn. Lại như kinh cổ Âm Vương cũng nói, mẹ của Phật tên là Thù Thắng Diệu Nhé. Như vậy nhị thừa người nữ đâu phải không có. Đáp, mẹ của Phật ở đây e rằng chỉ do lúc Phật mới giáng sinh, đến lúc Ngài thành đẳng chánh giác rồi thì cõi nước cũng theo đó mà thanh tịnh, nên tất không có người nữ. Và người mẹ ấy đã chuyển thân nam giống như Long Nữ chẳng hạn, hoặc lại mạng chung giống như mẹ của Tất Đạt chẳng hạn. Có người khi tạo luận dẫn dắt phần kinh văn này và cho rằng cõi cực lạc có người nữ là hoàn toàn không đúng. Còn Thanh Văn thì Quán Kinh Sớ và Thập Nghi Luận đều có đề cập đến. Đại thừa cũng có ba loại. Một, thông giáo của Tam thừa, tuy nó thuộc đại thừa nhưng ở đây lại có cả nhị thừa. Hàng Bồ Tát này tuy cũng có giáo hóa chúng sanh làm thanh tịnh cõi nước chư Phật, nhưng giáo hóa xong lại trở về với sự tịnh diệt như nhị thừa. Diệu lý sâu xa của tịnh độ họ chẳng hề biết, nên đây không phải là pháp biểu nghĩa. Hai, biệt giáo của đại thừa. Đây là pháp chỉ dành riêng cho Bồ Tát của đại thừa. Tuy họ cũng nói về lý của thật tướng, sau khi hành đạo cũng có chứng đắc, nhưng nhân quả thì chẳng dung hợp. Đối với tịnh độ thì ngoài lý mà tu tập thành tựu, vạn pháp chẳng phải do tâm có đủ. Dù cũng trải qua nhiều kiếp tu tập, dạo chơi khắp cõi nước chư Phật, nhưng khi nói về nhân quả của tịnh độ ấy, thì đó chỉ là phương tiện nằm ngoài thể. Đây cũng chưa là pháp biểu nghĩa. Ba, viên giáo của Phật thừa. Diệu lý mà giáo này tuyên thuyết đều viên dung, nhân quả liền có đủ. Diệu nghĩa của Phật pháp đều do giáo này truyền tải mà chẳng hề dứt đoạn. Kinh chép, xét kỹ khắp mười phương không có thừa nào khác, duy chỉ một Phật thừa. Chính là thế vậy. Như pháp này là pháp đại thừa trong đại thừa, liễu nghĩa của liễu nghĩa. Tịnh uế của mười phương đều nằm gọn trong sát na. Một niệm sắc tâm bao trùm khắp pháp giới đều có sẵn trong tánh thiên chân, chứ không phải do duyên khởi mới bắt đầu hình thành. Một niệm đã như vậy thì một trần cũng như thế. Thế nên tất cả cõi trong mỗi mỗi trần, tất cả tâm trong mỗi mỗi tâm, hết thảy tâm trần cùng dung hợp trùng trùng vô tận không chướng ngại, đồng thời đốn hiện chẳng ẩn hiện, hết thảy viên thành không hơn thua, như minh châu thâu tóm bung châu, như đế võng người người thâu chiếu. Tâm của ta đã vậy thì thể của Phật và chúng sanh cũng đều đặng. Như vậy thì mới hay chu du trong ức cõi, nhưng kỳ thật lại vãng sanh trong tự tâm của chính mình. Thác thái trong chính phẩm lẽ đâu lại còn khoảng cách trong một sát na. Nếu xử lý chưa dung hợp, tịnh uế còn cách ngại, thì làm sao khiến cho phàm phu ngũ nghịch thập ác chỉ thành tựu mười niệm mà liền lên thẳng lạc ban? Hiền thánh của nhị thừa chỉ cần hồi tâm liền đến ngay ao báu. Tinh viên lý Phật thừa này thì muốn sự thảy vô ngại, mê diệu lý này thì muốn sự thảy đều mê. Cho nên kinh Hoa Nghiêm nói: tâm như người thợ vẽ tạo vô số mũ ấm, muôn vật trong thế gian đều do tâm tạo tác. Tạo tác này có hai loại: một, lý vốn có đủ nên gọi là tạo tác, y báo chánh báo của mười pháp giới đều hiện đủ cả ngay trong một niệm; hai, chuyển biến phát khởi nên gọi là tạo tác, vạn vật đều từ lý mà duyên khởi ra, không có việc gì mà chẳng từ lý. Giữa tâm Phật cũng vậy, Phật chúng sanh cũng thế, tâm Phật và chúng sanh ba nhưng không sai biệt. Từ thật lý ba nhưng không sai biệt này mà con đường cảm ứng mới gặp nhau, mới thành tựu từ bi và thệ nguyện nhiếp với nhau. Vạn vật biến chuyển riêng biệt, cùng nhau biến chuyển thì nhân quả mới hình thành. Nếu chỉ mới biết nhất lý vốn không sai biệt mà không hiểu các pháp cùng có đủ thì chưa thấu triệt được diệu kỳ của viên giáo. Lại nữa, khởi tính luận nói rằng pháp mà nay nói đến chính là tâm của chúng sanh. Tâm này thấu tóm tất cả pháp của thế gian và xuất thế gian, nương nơi tâm này là những bài của đại thừa. Tâm phàm phu này thâu tóm sáu cõi phàm và bốn cõi thánh, thâu tóm cũng có hai loại: lý cụ và sự tạo. Thân độ tịnh uế trong mười pháp giới, có pháp nào mà chẳng ở trong tâm này? Ma ha diễn tức là đại thừa. Nếu chẳng phải tâm này thì làm sao chuyên chở hết? Kinh Thập Lục Quán cũng nói: chư Phật Như Lai là pháp giới thân, thân ấy lưu nhập trong tâm tưởng của tất cả chúng sanh, nhận đến tâm này là Phật, tâm này là Phật. Lại nữa, kinh Ban Chu Ta Muội nói: Phật là tâm của ta, tâm của ta thấy Phật thì tâm của ta là Phật, vân vân. Nói đến diệu chỉ này thì kinh điển đại thừa có kinh nào chẳng diễn thuyết đến? Như kinh Pháp Hoa, Như Lai đích thân thọ ký cho đệ tử vãng sinh. Như Hoa Nghiêm là kinh thuộc Đôn Giáo mà Phổ Hiền còn kính cần phát tâm hồi hướng. Thế đủ biết rằng trong nhân địa tu hành, Đức Phật Di Đà do quán lý này mà phát đại thể nguyện nhiếp hồn tất cả chúng sanh. Đức Thích Ca thành đạo dùng tướng lưỡi độc dài hết lời thật khen lý này, tất cả chư Phật khắp mười phương ba đời cũng thấy đều như vậy. Hỏi: như trên đã nói, diệu lý này vô cùng viên đốn, mọi người cần phải quan sát thực hành thì mới được vãng sinh, phải không? Đáp: nói như vậy là không đúng. Nay chỉ giải đáp thẳng nghi tình để mọi người biết rằng trăm thứ báu trang nghiêm nhân quả của chính Phật trong tịnh độ đều ở trong tâm vi tế của chúng sanh. Lý tánh vốn sẵn đủ thì mới có sự dụng vãng sanh ngày hôm nay, tùy theo sở nguyện mà nó tự nhiên vậy. Thế nên chu du khắp mười phương mà chẳng lìa niệm này, tới lui khắp pháp giới nhưng khế hợp với duy tâm. Những kẻ thường tình chưa tin thì chấp cõi này cũng nhận cõi kia, do đó tướng hành nguyện của họ thuộc về môn sau mà không phải nằm trong câu hỏi này. Huống gì sinh tướng của chính phẩm đều có hành tướng riêng biệt, ba phẩm thuộc bậc thượng, cần phải hiểu, phải hành trì. Thế nên Kinh Văn mới nói, ông tu tập Đại Thừa, thấu đệ nhất nghĩa, chính là người này. Nếu người học ngày nay thấy người khác tài giỏi, mình cũng mong muốn làm sao cho ngang bằng như họ, mong muốn được lên thẳng đài vàng, chỉ còn cách chuyên tâm và chịu quán. Còn như những người thuộc trung căn hạ căn thì tác nhân để được vãng sanh trong sáu phận ấy chỉ là chuyên dưỡng giới cấp, làm những việc nhân nghĩa cho đời. Đến như hạ phẩm hạ sinh thì những người này vốn tạo tội nghịch ác, do thành tựu được mười niệm mà này được sinh về cõi nước ấy. Họ chỉ cần biết có tịnh độ rồi làm sao dốc trí mà hồi tâm. Nếu không có hành tướng sai biệt như vậy thì chính phẩm tịnh độ làm sao dung chứa hết chúng sanh có muôn ngàn nghiệp như thế. Giả sử thế gian chỉ cho rằng tịnh độ diễn thuyết giáo nghĩa Đại Thừa mà họ không có khả năng phân biệt rõ ràng như trên, chỉ thấy biết một cách hồ đồ hỗn tạp thì không đủ để quyết nghi. 3. Nghi chính mình. Hỏi: tôi là hàng bát địa phàm phu bị nhiễm duyên thế gian chói buộc, thế sao bảo rằng thân này được vãng sinh về các cõi tịnh độ, vào viện hiền thánh, cùng vào chánh định tụ được? Đáp: nếu ông thấu hiểu được pháp tánh rộng rang vừa nói ở trên, cùng bản nguyện nhiếp thọ chúng sanh của Phật Di Đà, chỉ cần ông chuyên tâm làm phước thiện thì cần gì mà hỏi được vãng sinh hay không? Huống gì người nào thành tựu được mười niệm thì liền được vãng sanh, chỉ trừ những kẻ tạo ngũ nghịch thập ác và kẻ hủy bản chánh pháp mà thôi. Lại nữa, nếu ông định tâm trong mười niệm thì dù phạm tội nghịch ác hay hủy bản chánh pháp cũng đều được vãng sanh. Nay ông lại có may mắn không tạo những tội ác ấy mà lại phát nguyện chân chánh chí cầu vãng sanh thì còn nghi ngờ gì nữa? Môn thứ hai, chánh tu hành nguyện. Khai chỉ sơ lược 4 môn sau: 1. Lễ bái sám hối. 2. Thành tựu mười niệm. 3. Buộc duyên vào Phật và tịnh độ. 4. Làm những việc phước thiện khác. Sở dĩ khai triển thành 4 môn là vì người tu hành nghiêm túc phải đầy đủ 4 môn như vậy. Vì sao? Bởi vì trước tiên lạy Phật sám hối để tẩy trừ nghiệp chướng, khiến cho thân tâm sáng sạch. Cho nên môn thứ nhất này giống như là cho đám ruột tốt sạch cỏ. Kế đến tu tập mười niệm, hành giả phải định tâm thì mới thành tựu. Cần phải lập nguyện và kỳ hạn cho mình gieo trồng chánh nhân vãng sinh. Cho nên môn thứ hai này giống như gieo giống vào ruột. Tiếp đến, cần phải buộc tâm mình lại, không cho bám víu theo nhiễm duyên, trưởng dưỡng thủ hộ tâm mình khiến nó nảy mầm sinh cây. Cho nên môn thứ ba này giống như tưới nước và làm đất ẩm ướt. Cuối cùng, làm những việc phước thiện khác nhằm trợ giúp cho nó ngày thêm xung xoay, màu đơm hoa kết trái. Thế nên môn thứ tư này giống như tưới thêm nước vào để đất càng thêm màu mỡ. Thế đủ biết hành giả tu đầy đủ 4 phương pháp trên thì đây là cách tu tập thù thắng nhất, vượt trội nhất. Hành hướng tu tập tuy nói như vậy, nhưng nếu người nào không đủ thời gian thì có thể tu theo một trong 3 cách đầu cũng đều được vãng sanh về cực lạc. Bởi vì trong 4 môn ấy, mỗi môn đều có hạnh nguyện, đều có chánh nhân để vãng sinh. Hành giả cũng có thể tu pháp lễ sám này trong 6 ngày trai giới, trong mỗi ngày lại tu pháp thập niệm, vì pháp thập niệm này là cái nhân tịnh độ rất cần thiết, quyết không thể bỏ được. Còn 2 môn sau tùy theo khả năng của mình mà tu tập. Nếu không làm được như vậy thì chọn ngày chỉ chạy theo ham muốn phóng túng 3 người mà thôi. 1. Lễ Phật sám hối. Vào lúc sáng sớm mỗi ngày, ở trong đạo tràng thường cúng dường, chỉnh đốn y phục, nghiêm trang kính cẩn, đối trước chư Phật, tự tay đốt hương, định tâm chắc tay mà sướng thế này: nguyện khói hương thơm này xông đầy 10 phương cõi, trong vô biên cõi Phật, vô lượng phương trang nghiêm, đầy đủ đạo Bồ Tát, thành tổ hương Như Lai. Sướng xong định tâm trong giây lát, quán tưởng dường hương thơm này cũng dường tâm sống khắp chúng sanh, làm cho tất cả chúng sanh cùng sanh về cực lạc. Quán tưởng xong, đặt lò hương xuống, lạy một lạy, lạy xong đứng dậy, chắp tay cúi mình khẩn thiết, quán tưởng mình đang đối trước Phật Di Đà cùng tất cả chư Phật mà khen thấy mình. Sắc thân Như Lai đẹp, thế gian chẳng ai bằng, không sanh không bị bàn, nên nay con định lệ. Sắc Như Lai vô tận, trí huệ cũng như thế, tất cả pháp thường trụ, nên nay con định lệ. Trí lớn sức nguyện lớn, đồ khắp cả quần sinh, khiến họ thân nóng bức, về cõi Phật an lành. Ba nghiệp con nay tịnh, quý y lại ngợi khen, nguyện cùng khắp chúng sanh đồng sinh về cực lạc. Ngợi khen và phát nguyện xong thì liền lễ Phật. Trong mỗi một lễ phải chú tâm đối trước Phật và tưởng như vậy. Sướng tiếp, nhất tâm định lễ thường tịch quang tịnh độ A Di Đà Như Lai thanh tịnh diệu pháp thân hiển pháp giới chư Phật. Nhất tâm định lễ thật bảo trang nghiêm đồ A Di Đà Như Lai vi trần tướng hải thân biến pháp giới chư Phật. Nhất tâm định lễ phương tiện thánh cư độ A Di Đà Như Lai giải thoát tướng nghiêm thân biến pháp giới chư Phật. Nhất tâm định lễ tây phương an lạc độ A Di Đà Như Lai đại thừa căn giới thân biến pháp giới chư Phật. Nhất tâm định lễ tây phương an lạc độ A Di Đà Như Lai thập phương hóa vạn thân biến pháp giới chư Phật. Nhất tâm định lễ tây phương an lạc độ giáo hành lý tam kinh cực y chánh tuyên dương biến pháp giới tôn pháp. Đại sư Linh Phong chú rằng cách lễ này trong bản cũ không có, nay theo đại sư U Khê thêm vào để cho đầy đủ tâm. Nhất tâm định lễ tây phương an lạc độ Quán Thế Âm Bồ Tát vạn ức từ kim thân biến pháp giới Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm định lễ tây phương an lạc độ Đại Thế Chí Bồ Tát vô biên quang trí thân biến pháp giới Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm định lễ tây phương an lạc độ thanh tịnh đại hải chúng mạng Phật nhị nghiêm thân biến pháp giới thánh chúng. Lạy xong quỳ xuống, tay cầm lò hương, đốt hương chí thành mà sướng như vậy. Còn nay khắp vì bốn ân ba cõi, pháp giới chúng sanh, nguyện đoạn trừ hết thảy ba chướng, quy mạng sám hối. Lạy một lạy, quỳ xuống, tay cầm lò hương mà sướng thế này. Chí tâm sám hối, đệ tử chúng con cùng pháp giới chúng sanh từ vô thủy đến nay bị vô minh che lấp nên điên đảo mê lầm, là do xấu căn ba nghiệp tác tạo những pháp bất thiện, tạo đủ mười ác nghiệp cùng năm tội vô gián, tất cả tội nghiệp vô lượng vô biên không thể kể hết. Chư Phật mười phương thường ở trong đời nói pháp không dứt, hương màu sống khắp diệu pháp tràn đầy cả hư không, phóng quang sáng sạch chiếu khắp chúng sanh, diệu lý thường trụ phủ đầy hư không. Con từ vô thủy cho đến ngày nay sáu căn che mồ ba tối tâm, chẳng thấy chẳng nghe chẳng hay chẳng biết, do nhân duyên đó cho nên trôi mãi trong vòng sanh tử, trải qua đạo trăm ngàn vạn kiếp chưa biết ngày nào mới mong thoát khỏi. Trong kinh chép rằng Tỳ Lô Giá Na ở khắp mọi nơi, chỗ của Phật ở là thường tịnh quang, nên phải biết rằng tất cả các pháp đều là Phật pháp, còn lại chẳng biết theo vô minh. Vì thế cho nên trong tánh Bồ Đề thấy không thanh tịnh, ở trong giải thoát lại khởi trói buộc. Ngày nay tọa ngộ chưa bỏ ăn năn, còn xin đối trước chư Phật Như Lai Di Đà Thế Tôn phát lời sám hối. ngưỡng mong chư Phật khiến cho con cùng khắp pháp giới chúng sanh tất cả tội nặng do ba nghiệp xấu căn vốn đã tạo tác từ vô thượng kiếp, hoặc đang tạo tác, hoặc sẽ tạo tác, tự mình tạo tác, dạy người tạo tác, thấy họ tạo tác, xin tâm tùy hỷ, dù nhớ hay quên, dù biết không biết, dù nghi chẳng nghi, dù tội che giấu hay đã phát lộ, những tội nặng ấy thầy đều thanh tịnh. Con sám hối rồi, sáu căn ba nghiệp thầy đều thanh tịnh, chẳng còn lỗi lầm. Căn lành đã tu cũng đều thanh tịnh, nguyện đem tất cả công đức hồi hướng trang nghiêm tịnh độ, cùng khắp chúng sanh đồng sinh an dưỡng xa. Nguyện Phật Di Đà thường đến hộ trì, khiến cho căn lành của chúng con đây hiện tiền tăng trưởng, chẳng bao giờ mất nhân duyên tịnh độ. Đến lúc lâm chung, thân tâm thảy đều ở trong chánh niệm, thấy nghe rõ ràng, gặp được Di Đà cùng chư thánh chúng, tay cầm đài hoa tiếp dẫn chúng con, chỉ trong sát na xin ở trước Phật đủ đạo Bồ Đề, độ khắp chúng sanh đồng thành Phật đạo. Ba lần nếu không có thời gian hoặc công việc bức bạch thì đọc một lần cũng được, đọc xong đứng dậy sướng. Sám hối và phát nguyện rồi, chúng con xin quy mạng lễ A Di Đà Phật cùng tất cả tam bảo, lạy một lạy. Kế đến là đi nhiễu Phật, có thể đi ba vòng, bảy vòng hoặc nhiều vòng hơn nữa. Khi đi phải xưng niệm như vậy: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhiễu quanh ba vòng, bảy vòng hay nhiều hơn nữa, tùy ý mình muốn nhiễu bao nhiêu vòng cũng được. Khi đi cần phải xưng niệm đúng như vậy. Khi nhiễu xong đến trước Phật xưng lạy: Tam tự quy, từ quy Phật đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo pháp vô thượng tâm. Từ quy pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Từ quy tăng đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại hòa tam thánh chúng. Kế đến ngồi riêng một nơi nào đó trong đạo tràng mà tụng kinh, có thể tụng kinh Di Đà hoặc kinh Thập Lục Quán, thì nên nhất tâm niệm Phật A Di Đà. Cứ lường thời gian dài hay ngắn mà dừng, hoặc có thể hồi hướng rồi kết thúc khóa lễ cũng được. Hai, thực hành người niệm. Mỗi ngày vào lúc sáng sớm, sau khi chỉnh đốn y phục xong, hành giả ngồi ngay thẳng, xoay mặt về hướng tây, chắp tay liên tục niệm Phật Di Đà. Cứ hết một hơi thở là một niệm, như vậy đủ 10 hơi thở là 10 niệm, tùy theo hơi thở dài ngắn, chứ không hạn định danh hiệu Phật là bao nhiêu lần. Cứ lấy một hơi thở dài nhất, lâu nhất là một lần. Khi niệm Phật không được niệm quá lớn hoặc quá nhỏ, cũng không được quá chậm hay quá mau, do đó hành giả cần điều chỉnh sao cho hợp lý. Cứ niệm liên tục trong 10 hơi thở như vậy, đừng để gián đoạn. Điều quan trọng là đừng để tâm tán loạn, phải chuyên chú chí tâm mà hành trì. Sở dĩ gọi là 10 niệm bởi vì dùng hơi thở để buộc tâm. Niệm đủ 10 niệm xong, phát nguyện hồi hướng như vậy: Đệ tử con nay tên nhất tâm quy vạn Đức Phật Di Đà cõi cực lạc, nguyện Phật thường dùng quang minh thanh tịnh chiếu đến thân con, thệ nguyện từ bi nhiếp thọ thân con. Nay con chánh niệm xưng danh hiệu Phật trong 10 niệm ấy, vì đạo Bồ Đề cầu về tịnh độ. Xưa Phật thề rằng, nếu chúng sinh nào muốn sinh nước ta, chỉ tâm tinh nơ niệm đủ 10 niệm, nếu chẳng được sinh thì ta nguyện rằng chẳng thành chánh giác, chỉ trừ những kẻ tạo tội ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Nay con tự nghĩ, con từ xưa nay chẳng tội tạo nghịch, chẳng chê đại thừa. Nguyện 10 niệm này được vào trong biển đại thể Như Lai, nhờ oai lực Phật mọi tội tiêu diệt, những duyên tịnh độ ngày càng tăng trưởng, đến lúc mạng chung tự biết giờ chết, thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến, cũng chẳng tán loạn như vào thì định. Phật cùng thánh chúng tay cầm đại vàng đến nghinh tiếp con, chỉ trong một niệm liền được vãng sinh về thế giới cực lạc. Hoa nở thấy Phật liền nghe Phật thừa, mở toan tuệ Phật độ khắp chúng sanh, thành tổ viên mãn hạnh nguyện Bồ Đề. Phát nguyện như vậy xong thì nghĩ khỏi phải lạy Phật, điều quan trọng là thực hành cả một đời, đừng ngày nào bỏ sót. Nếu cứ tu tập như vậy thì chắc chắn được vãng sinh tịnh độ.
3. Bụng duyên vào Phật và tịnh độ. Phàm khi làm việc công hay những việc lo toan cho cuộc sống, dù phải lăng xăng làm bao nhiêu công việc, nhưng hành giả cần phải chú tâm không quên Phật, thường nhớ nghĩ đến tịnh độ. Thí như người đời để tâm vào việc thật cần thiết trọng đại, thì dù họ cũng nói năng đi đứng nằm ngồi, cùng làm bao công việc khác, nhưng chẳng hề ngăn ngại đến điều mà họ cưu mang trong lòng. Việc quan trọng đó vẫn y nguyên như vậy, tâm niệm Phật cũng phải như vậy. Nếu lỡ quên thì phải thường thường nhiếp phục mà nhớ trở lại. Cứ thế lâu ngày sẽ quen dần, đến một lúc nào đó thì tự nhiên ta chẳng còn quên nữa. Kinh Lăng Nghiêm nói, ví như có hai người, một người chuyên nhớ dù cho Phật thường nhớ chúng sanh, một người chuyên quên dù cho chúng sanh chẳng nhớ Phật, thì hai người ấy dù có gặp nhau cũng như không gặp, dù có thấy nhau cũng như chẳng thấy. Hai người cùng nhớ thì nỗi nhớ in sâu, cứ thế từ đời này cho đến đời sau, như bóng theo hình chẳng hề xa cách. Mười phương Như Lai thương nhớ chúng sanh như mẹ nhớ con, nếu con trốn chạy thì dù nhớ nghĩ chẳng có ích gì. Nếu con nhớ mẹ như mẹ nhớ con, thì dù mẹ con trải qua nhiều đời cũng không xa cách. Nếu tâm chúng sanh nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật, cách Phật chẳng xa, chẳng nhờ phương tiện mà tự khai mở bản tâm của mình, như người sống hương thân có một mùi thơm. Cứ thế mà buộc tâm thường mặc tình ngăn chặn tất cả niệm ác. Giả sử ta muốn làm ác, nhưng do nhân duyên nghĩ nhớ đến Phật nên việc ác ấy không thể nào thành tựu được. Giả sử ngay trong lúc chạy theo kẻ ác làm các việc ác, nhưng tâm vẫn thường nhu nhuyễn hơn, như thân có mùi thơm, thì tự nhiên về được hôi thối. Lại nữa, khi biết tâm phát khởi chút niệm ác thì phải nghĩ nhớ đến Phật ngay, do nhờ oai lực của Phật nên niệm ác ấy liền tự dứt. Như người gặp nạn giữa dòng, nếu được người bên kia bờ kéo lên thì ác thoát nạn. Lại nữa, nếu trong lúc thấy người khác bị khổ, dùng tâm niệm Phật này mà thương xót họ, mong họ lìa khổ. Nếu trong lúc thi hành mệnh lệnh để hành hình kẻ khác, nên dùng tâm niệm Phật này mà thương xót tội nhân. Dù thi hành phép vua, nhưng phải thầm nguyện rằng, tôi nay thi hành theo phép vua, nhưng đó chẳng phải là tôi mong muốn. Nguyện cho tội nhân được sinh về tịnh độ, thề cứu giúp họ. Khi gặp phải hoàn cảnh dù thiện hay ác, nhưng do tâm của ta nhớ nghĩ đến Phật, tùy theo tâm niệm mà phát nguyện. Thế nên Phổ Hiền Nguyện Vương nói, làm tất cả việc ác thấy đều chẳng thành tội, nếu làm việc thiện thì đều thành ngay là thế. Cứ thế trong tâm liên tục niệm Phật thì có thể thành tựu được tất cả công đức của nhân duyên tịnh độ. Chỉ sợ dài dòng nên tôi tạm bàn đến đây. Hay thay, môn này lợi ích lớn lao nhất. 4. Làm những phước thiện khác. Trong kinh Phổ Hiền Quán nói, Nếu quốc vương đại thần muốn sám hối những tội nặng thì phải thực hành năm việc sau đây. A. Cần phải chánh tâm, không hủy bán tam bảo, không ngăn cản người xuất gia, không làm hạnh xấu đối với người tu phạm hạnh, không được làm hạnh ô nhiễm đối với bốn chúng giữ gìn giới cấm. B. Hiếu thuận phụng dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng. C. Dùng chánh pháp mà cai trị muôn dân, không được dùng tà giáo lừa gạt muôn dân. D. Trong 6 ngày trai giới phải ra sắc lệnh cho quan quân trong đất nước không được sát sinh, nghiêm cấm mọi người bắt cá, cùng răn dạy những kẻ háo thắng đánh nhau. 6 ngày trai lần lượt như sau: ngày mùng 8 sứ giả của Tứ Thiên Vương đi tuần ở nhân gian, ngày 14 thái tử của Tứ Thiên Vương đi tuần, ngày 15 đích thân Tứ Thiên Vương đi tuần, ngày 23, 29 và 30 Thiên Vương lại đi tuần. Cứ lần lượt 6 ngày như vậy, hết tháng thì trở lại tháng khác. Nếu Tứ Thiên Vương đích thân đi tuần thì chư thiên, tinh tú, quỷ thần đồng thời tùy tuần theo. Nếu gặp những người tu phước trai giới, chư thiên rất vui mừng, họ thường ban lộc tăng thọ cho người đó, thường giữ gìn phước nghiệp khiến người đó thành tựu thiện nghiệp. E. Phải tin sâu nhân quả, tin đạo nhất thật này, phải biết rằng Phật chẳng hề diệt độ. Năm điều này đồng với ba phước lớn trong kinh Thập Lục Quán, chỉ khác nhau là kinh Phổ Hiền Quán nói cho vua quan nên trích dẫn riêng ra đây. Đó cũng là chánh nhân tịnh độ của ba đời chư Phật. Nếu bốn chúng xuất gia muốn thực hành đầy đủ ba phước thiện trong kinh quán thì phải đọc kỹ phần kinh văn. Chỉ cần làm một phước thiện nhưng ngay đó phải dùng tâm niệm hoặc phát thành lời hay tác ý hồi hướng thì mới thành tựu chánh nhân của tịnh độ. Với bốn pháp trên, hành giả cần phải chuyên trì tu tập mỗi ngày thì mới có thể tự hạn chế chính mình, quyết định xin về tịnh độ. Bốn hạnh ấy chính là chánh nhân để vãng sinh, là phương pháp để thực hành niệm Phật tam muội. Kinh nói, người thực hành tam muội này ngay trong hiện đời được thấy Phật Di Đà và hai vị Bồ Tát Quán Âm Thế Chí. Nếu người nào chỉ nghe được danh hiệu Phật và danh hiệu của hai vị Bồ Tát đó thì đã diệt trừ được tội trong vô lượng kiếp sanh tử, huống gì là người nghĩ nhớ xưng niệm. Còn nếu là người niệm Phật thì chúng ta phải biết người này chính là Hoa Phân Đà Lợi trong cõi người. Quán Âm Thế Chí là bà hậu thù thắng của người đó. Người ấy ngồi trong đạo tràng, xin vào nhà Phật ngay trong hiện đời, được Phật Di Đà sai vô số hóa Phật, vô số hóa thân của Quán Thế Âm, của Đại Thế Chí và 25 vị Bồ Tát thường trụ ở thế giới Ta Bà ủng hộ người đó cả ngày lẫn đêm, dù đi đứng nằm ngồi, dù bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu, ác quỷ không thể nào làm hại người này được, không bao giờ phải chịu tất cả các thứ khổ nạn. Người này thường được quốc vương, đại thần, tất cả nhân dân cung kính. Bao nhiêu công đức dù chỉ trong một niệm cũng đã không thể nào tính đếm hết được, không thể nào ngợi khen cùng tận như Phật đã nói đến, trừ khi người kia là kẻ bất tiếu, ngu si tà kiến, chứ ngoài ra ai nghe mà chẳng tin ưa.